Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Quy Sinh Tự thực hiện trên đài truyền hình VN TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý trừ tổ đức tăng ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa, viện chủ Quy Sinh Tự, thành phố Rosemead, California.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì, trụ trì Lư Sinh Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con cũng xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thiên Nữ Hiền Nhân, trú xứ Lư Sinh Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Đề tài hôm nay chúng con cũng xin trả lời tiếp về những câu hỏi của Phật tử. Thưa quý thầy cô, ở đây có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là có tịnh độ hay không? Cho nên là Phật tử cũng vừa rồi là cũng có nghe các người cũng là vì bán cái tịnh độ. Cho nên là trong đây con cũng xin nói qua về có vị tổ đã nói trong cái kinh Hoa Nghiêm như thế nào. Kinh Hoa Nghiêm đó thường thì được xưng hiệu là vua của tất cả các loại kinh, mà còn hoàng dương cái cõi tịnh độ của chúng ta, lấy đó làm chỗ cuối cùng để mà Phật tử chúng ta quy hướng quay về. Kẻ mà hủy bán cái pháp môn tịnh độ cũng tức là hủy bán kinh Hoa Nghiêm vậy. Ta chỉ dùng chút xíu trí tuệ tư duy hãy suy luận rằng, chẳng lẽ các vị Bồ Tát vị tổ đẳng giác như Phổ Hiền, Thiện Tài, Ban Thù Sơ Lợi, trí thức trí kiến Phật của quý ngài lại không bằng bọn phàm phu của chúng ta ư? Cho nên những kẻ mà khinh thị pháp môn tịnh độ hãy cảnh tỉnh, chớ coi thường báo ứng nhân quả về sau. Thưa đại chúng, những người này nhiều đời trước hoặc là ít hoặc chưa gieo trồng thiện căn, chưa tu tập tuệ nghiệp, hoặc là chưa có duyên với cái pháp môn tịnh độ, nên có những ngôn thuyết như là ma ba tuần mà nói. Chút xíu nó cái thầy cho con biết là ma ba tuần là vì ma ở cái tầng trời thứ sáu như thế nào. Cảm mô Phật. Loại ma này luôn tìm cách diệt cái thiện căn của con người. Thời Phật tại thế, chúng đã quấy nhiễu cốt để cản trở sự nghiệp giác ngộ của Đức Phật Như Lai. Mô Phật. Cho nên là trong kinh còn có thể dùng những từ khác như là những vị này gọi là phá pháp và phỉ báng, hủy hoại chánh pháp. Chúng đúng ra đó là pháp nạn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mô Phật. Xin cái thầy của cô cho chúng con được biết ạ. Là cái pháp môn tịnh độ của mình. Tôi thầy hành trì, cho con. Mô Phật.
Tôi không có bằng chứng về pháp môn tịnh độ gì, nhưng mà cái lần đầu tiên trong đời tôi gặp Phật Pháp là sau năm 75, thì tôi gặp 48 điều nguyện Phật Di Đà của Hòa Thượng Thích Tịnh Dịch. Thì tôi thấy điều nguyện 18 quá hay là niệm 10 niệm được vãng sanh. Thì tôi cứ chấp theo 10 niệm đó tình niệm, thì 3 tháng sau tôi thấy Đức Phật. Thì từ đó về sau dạy cho tôi đến ngày hôm nay. Nếu mà vấn đề cái danh hiệu Đức Phật Di Đà không có thì làm sao mà tôi không có biết một chút xíu gì về Phật Pháp trước đó hết, thì làm sao mà tôi đi vô cái pháp môn tới ngày hôm nay. Tôi rất là tin tịnh độ. Ai nói cái chuyện đó của người ta nói.
Dạ, mô Phật. Cảm ơn thầy. Cô có ý kiến gì không thưa cô?
Dạ thưa là Hiền Nhẫn là xuất thân là đạo Công giáo. Thì ra là khi mà lúc mới bắt đầu mà biết tới đạo Phật đó, là do đọc về Hòa Thượng Tuyên Hóa và đọc những cái lời giảng của ngài. Thì Hiền Nhẫn thì đơn giản lắm, ngài dạy cái gì thì nghe cái đó. Thì cho Hiền Nhẫn có đọc thì thấy Hòa Thượng Tuyên Hóa có giảng về pháp môn tịnh độ, thì Hiền Nhẫn tin là có pháp môn tịnh độ.
Dạ vâng. Mà con thấy là đúng, ngài Tuyên Hóa thường là ngài đã tiên đoán nhiều cái đúng lắm từ trước đến giờ. Và khi mà trả tì thì ngài cứ để lại xá lợi. Dạ vâng. Cho nên là con cũng tin vào cái pháp của ngài Tuyên Hóa. Dạ, mô Phật. Cảm ơn cô. Thưa quý thầy với cô, như là chúng con được biết đó, là cái pháp môn tịnh độ là vừa rồi thì trong sách vở có nói là Kumala Thập với ngài Huyền Trang, hai vị là thời đời Đường và có dịch ra, và coi như là hai vị đó phải nói là hai vị đại cao tăng, vâng, mà chúng ta cũng tin tưởng được. Và đôi lúc ngài đã đưa cái lưới của Kumala Thập ra để mà ra bảo chứng là nếu mà ta dịch kinh Pháp Hoa hoặc là nói về tịnh độ hoặc nói về Quan Thế Bồ Tát mà nếu mà không có mà sai đi đó, thì cái lưới của ta không còn. Nữa đằng này cái lưới của ngài vẫn còn sống, nhiều vẫn còn sống mà tiêu hủy hoài không hết. Tức là mình phải tin tưởng vào điều đó. Còn bây giờ mình ta phỉ báng thì chúng ta lấy cái gì làm bằng chứng ra? Vâng, mà đắc được cái đạo quả nào mà lại dám khỉ bán cái đó là đọa và địa ngục, phải thưa pháp sư. Một Phật xin pháp sư khai thị cho chúng con. Phật tử chúng con đôi lúc cũng muốn nghe được pháp sư trình bày một Phật.
Dạ, không dám. Cái đó là quý vị đã trả lời xong hết rồi. Thiệt là thầy không có thêm được gì nhiều đâu. Khi mà mình nói là người ta khen cái pháp hoặc là chê cái pháp, mình phải hỏi cái miệng người chê, người chê nó là ai, của ai cái đó. Như anh đã trả lời đó. Chẳng hạn như một cái người, chẳng hạn như nói về cái thế gian pháp đi, nói về cái người mà ra cái bằng tiến sĩ thì có giá trị hơn, hiểu biết hơn cái người bằng tiểu học chứ, đúng không? Hoặc người không có học chứ, thành ra mình thế nào so sánh được, thành phải cẩn thận. Không thể nói tại vì người ta nói, ta nói mình lời ngon ngọt rồi êm tai xuôi tai, mình muốn nghe rồi thì nói gì mình tin đấy. Mình có người cái phải khôn ngoan, nhưng mình coi thử cái người đó là cái trình độ nào mà có thể tin tưởng được hay là không, chứ không phải dùng cái tình cảm dùng mà chạy theo người ta được. Cái đó thành phải cẩn thận chuyện đó. Như Phật pháp chúng ta đó thì thường thường đó, có những cái người học giả đó, như cái trong bàn trường đường đại học đó, họ và tiến sĩ đó, họ nói là cái pháp môn tịnh độ nó không có. Cái đó là một cái tà kinh, tại vì họ kiếm không có trong cái nguồn gốc Phật học của họ, kinh điển của họ. Thì cái đó là mình gặp cái khó khăn ở đó đó. Chẳng hạn như mấy ông sư trình độ thấp thì mình nói gì? Đằng này mấy cái người học giả, mấy người giáo sư đại học đó mà nói là kinh Lăng Nghiêm là kinh không phải kinh thật, rồi kinh tịnh độ kinh là không có kinh thật. Thì sao bây giờ? Thì cũng như vậy đó, khi phải hiểu đó, cái Phật pháp đó, là đâu phải là mấy giáo sư là cái người có trí huệ đâu, người có cái học thức đều không nghĩa là tôi có trí huệ. Phật pháp á, quý vị muốn nghe ta nghe học Phật pháp á, thì phải hỏi coi thì cái người mà nói pháp cho quý vị nghe đó, trình độ trí huệ người ta tới chừng nào, chứ không phải cái trình độ học thức của người ta tới chừng nào. Cái đó là sự sai lầm cái thời buổi ngày đời thời đại mạt pháp này đó. Mấy thầy mấy cô vẫn chạy đi theo cái bằng tiến sĩ để mà tại vì nói như vậy là tôi hiểu về Phật pháp. Thầy xin lỗi, thầy không đồng ý cái chuyện đó. Ân sư thầy cũng cho phép đệ tử của ngài đi học bằng tiến sĩ, thầy hoàn toàn không đồng ý cái chuyện đó. Ok, thứ nhất là chẳng như cái ông đại đệ tử của ngài Tiến Hóa, thầy cũng tiện nói tên ra, thầy nói mình nói ví dụ thôi, thầy không phải nói để mình chỉ trích cái con người, mình nói cái pháp thôi. Thì ông nói là ông vào trường Berkeley về cái bằng đường tiến sĩ, cái bằng Phật học đó, thì ta đòi muốn ra tiến sĩ và chứng minh rằng cái kinh đó, Lăng Nghiêm đó, là kinh giả, thì nó cho cái bằng tiến sĩ ngay lập tức. Ok, thì làm sao người ta ra thì cái vị nghĩ là cái bằng tiến sĩ của chùa Phật học của Berkeley nó giá trị như chừng nào? Đối với thầy cái đó chả có giá trị hết, không hiểu gì hết á. Thì rất nhiều trường hợp như vậy là người cái Phật học á, nếu mà dựa vào người học giả đó, thì họ thiệt sự họ không đủ cái trí huệ để mà hiểu cái Phật pháp mình bằng cỡ. Chẳng hạn như cái vị những cái nhìn những cái bản dịch của tiếng Anh á, từ cái những cái kinh điển ra đó, cái vị để ý đó, bản dịch của họ đó, từ cái nguyên văn tiếng Tàu hoặc tiếng Phạn mà dịch ra tiếng Anh đó, người học giả dịch rất nhiều dễ sợ, tại vì họ không hiểu được ý nghĩa của tất cả những kinh điển của mình. Thì thật là vậy. Thành ra nó trở về lại vấn đề chính là khi vị nghe người ta và hỏi là người ta người này cái người có trí huệ là không. Okay, không thể nào mà tin một cách mù quáng được. Thứ nhất, thầy không tin những người có học giả, hoàn toàn thầy không tin. Thực thật, đối với cá nhân thầy thì có phục một cái người giáo sư, một người giáo sư duy nhất thôi, mà không phải xứ Mỹ này. Thầy nghĩ ông đó là Bồ Tát hóa thân, nhưng không thể nào là người học giả được. Ông hiểu giỏi quá, cái trình độ trí huệ ông khiếp quá này. Thành thầy phải phục. Okay. Nhưng đều những người như vậy, không bao giờ ông nổi tiếng. Tại sao này? Người đó là họ tới đó làm chuyện đó, nhưng mà họ tới đây làm muốn nổi tiếng, làm người học giả. Okay. Thành ra đối cá nhân thầy kinh nghiệm để thấy những cái người ra bằng tiến sĩ, thầy nghĩ là trình độ họ không có trí huệ thiệt sự. Nếu mà thứ nhì cái mình nghĩ lại cho coi, nếu một cái người sư mà có trí huệ như ngài Tiến Hóa đó, mà ngài hiểu được cái tam tạng kinh điển mới rồi, cái vị nhìn qua ngài có đi học ra bằng tiến sĩ để mà được người khác công nhận như mình được cái bằng là không, Tại vì cái trí huệ Ngài đã siêu việt cái tất cả trí huệ của người người học giả. Tại sao mình phải cần một cái người học giả để xác nhận mình là có cái học thức bây giờ? Thằng đó nó vô lý, đối với thầy nó vô lý. Cá nhân thầy, thầy khuyên các thầy các cô nên đi học bằng cử nhân, học thạc sĩ cho vui vậy thôi, để hiểu được cái thế gian pháp. Tại mình phải hiểu cái tư tưởng người ta, cách suy nghĩ người ta, người thế gian ra sao, mình mới có thể độ người ta được. Thầy đồng ý chuyện đó. Còn khi mà học tới cái trình độ mà tiến sĩ đối với thầy đó là phí thì giờ nó vô ích. Dạ, có lời.
Cảm ơn Pháp Sư. Cái đó là coi như là trí tuệ của thế gian thôi, chứ không phải là xuất thế gian. Vâng.
Thành ra thầy xin nó tóm lại là cái vị không thể tin những cái lời này được. Những cái người mà nói về trình độ mà không có thật đó, quý vị nhìn lại cái trí huệ người ta, cái sự thành tựu trong Phật pháp họ ra sao, quý vị thấy đó, cái người đó mình tin được. Ngược lại như anh nói đó, Đại Bồ Tát đều nói như vậy, ngài tổ sư đều nói như vậy, thì đáng tin hơn. Nhớ như vậy.
Cảm ơn Pháp Sư. Kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Thưa Pháp Sư, như Pháp Sư vừa nói cho con, thưa ngài nói là rất rõ ràng, nhưng mà chúng con muốn hiểu thêm thôi, để mà thêm cái chánh kiến. Thì vừa rồi Pháp Sư vừa mới nói với con là cái kinh Thủ Lăng Nghiêm. Con mới biết là cái kinh Thủ Lăng Nghiêm đó mà ngài tiên hóa, là chúng con rất tin với ngài. Thì bây giờ là coi như giống coi con có tôn trọng như là Bồ Tát hiện tại vậy đó. Thì ngài có nói là ngài có chỉ đó ra là có những vị sư mà nói ra cái kinh Lăng Nghiêm là giả. Ngài nói cả tên và ngài nói luôn cả một vị cư sĩ nó nói là kinh Lăng Nghiêm là giả. Ngài tên hóa mới nói là tại vì sao ông chê cái kinh Lăng Nghiêm là giả, tại vì đó là nói đúng và cái điểm yếu của các ông. Thì các ông mới cho cái đó là giả.
Các ông là ông là ma quái.
Vâng, cho nên là cái đó là tà đạo, chính vì vậy mà làm cho là hại đi, là pháp nạn, đúng là pháp nạn, làm cho mặt pháp nó còn thêm thêm hủy hoại, tới phương này người ta thì nghi ngờ.
Tại vì cái chú Lăng Nghiêm mà nó còn có người thuộc chú Lăng Nghiêm, tu kinh chú Lăng Nghiêm, thuộc cái chú Lăng Nghiêm, trì cái chú Lăng Nghiêm, thì tụi ba nó không có cự quậy gì được hết.
Dạ vâng, vâng, mô Phật thì con vâng, cảm ơn Pháp Sư. Thầy có định nói gì không ạ, thưa thầy? Và sư cô.
Dạ
vâng. Thì cái đây đó thưa thầy cô, thì Phật tử cũng không hiểu là cái thiên ma ngoại đạo là cái gì. Nhưng mà trong đây thì con có được nhờ, nó có khác với cái thiên ma ba do tầng không ạ? Thì con nghe nói là ở đây là ở cái tầng trời thứ 6, là tầng trời cao nhất của quả thiên đó.
Của dục giới.
Của dục giới, thưa thưa thầy cô. Vâng, cho nên là toàn là đi là phá hoại chính pháp luôn. Như là Phật. Nếu mà trường hợp ta đây, cho nên là ngài nói rất rõ ràng, chúng ta làm như vậy cũng như là chẳng khác nào là ngôn thuyết, ngôn từ của ma ba tuần vậy đó. Và có gì khác đâu, phải đạo và ba đường á đạo. Như là Phật. Thưa câu hỏi thứ hai hả, thưa cô, xin cô cho biết là Phật tử có hỏi câu hỏi gì ạ?
Thì thưa có câu một câu hỏi là các Phật tử hỏi thầy là tại sao lại đặt tên chùa là Lư Sơn Tự và Quy Sơn Tự, cái hai cái tên có ý nghĩa như thế nào?
Mô Phật, cảm ơn cô. Xin thầy trả lời ạ.
Thầy Hiền Trì nghĩ tại sao vậy? Thầy là Lưu Sơn Tự, tại sao vậy?
Theo con biết là Lưu Sơn Tự là một cái vị tổ đầu tiên là ngài Huệ Uyển. Thì ngài mở ra một cái Lưu Sơn Tự, thì 123 người đệ tử trong chùa đó là vãng sanh hết. Và rất là nhiều Phật tử vãng sanh nữa. Là cái tổ đầu tiên của Tịnh Độ Tông. Thành ra thầy mới lấy cái tên là Lưu Sơn Tự để cho cái pháp Tịnh Độ của xứ Mỹ này.
A Di Đà Phật. Hay quá, một Phật. Thưa quý thầy cô, thì chúng con như là thầy vừa nói đây là tổ. Thì chứ là cái tổ là họ xuất sắc về cái gì? Họ xuất sắc về thứ nhất là trí tuệ, xuất sắc về thứ hai là khả năng, và xuất sắc về thứ ba nữa về cái đạo đức của ngài, về cái hạnh kiểm của ngài. Vâng, mô Phật xin thầy.
Cái Lưu Sơn Tự đó là cái tên rất là quý ở trong cái Phật giáo người Trung Hoa. Tại vì Lưu Sơn Tự là cái nguồn gốc, cái nguồn mạch của cái Tịnh Độ Tông của người Tàu. Đó là cái nơi mà ngài Huệ Uyển đại sư, sơ tổ của thiền của Tịnh Độ Tông đó, ngài này sáng lập nơi cái chùa đó đó, để mà Ngài truyền bá cái pháp môn tịnh độ. Thành vì vậy, trong cái hệ thống mà Phật giáo người Trung Hoa đó, thì không ai mà dám sử dụng cái tên Lưu Sơn Tự hết, tại vì Lưu Sơn Tự ở nơi thánh địa, ở nơi cái nguồn gốc của cái tịnh độ tông của người Tàu. Thành người Tàu ta quý cái đó lắm. Bây giờ mình quay qua xứ Mỹ này, thì Ngài Tiên Hóa đó, Ngài đem cái pháp tịnh độ đó, Ngài đem về xứ Mỹ nữa rồi. Lúc 1960, 50-60. Thì Ngài đem cái chánh pháp qua từ Tàu truyền qua bên đây rồi. Ok. Thì trong thời gian 50 năm mà Ngài hoằng pháp đó, thì Ngài giảng rất nhiều về pháp thiền, pháp môn thiền. Ngài giảng một rất nhiều về thiền, mà rất ít về tịnh độ tông. Mặc dù quý vị nhìn kỹ lại, tại thầy nghiên cứu, tại lúc thầy tu xong thầy mới thắc mắc mình dạy gì, thiền hay dạy tịnh. Thì Ngài mới quan sát, mới nghiên cứu lại cái pháp mà sư ân sư dạy đó. Thì để ý là cái tịnh độ, pháp tịnh độ Ngài Tiên Hóa dạy rất là sâu. Mà người đệ tử của Ngài, mấy cái sư thầy với cô đệ tử người Việt Nam Ngài Tiên Hóa đó, không dịch ra tiếng Việt, tại vì họ không hiểu cái chiều sâu của pháp tịnh độ của Ngài Tiên Hóa. Sự thật là vậy. Thành ra thầy mới quyết định là thôi, bây giờ mình dạy thiền đó thì nó hơi khó một tí. Thành ra bây giờ mình bắt đầu thời mặt pháp này thì Ngài Tiên Hóa có dạy cái tịnh độ đó nó rất là cao. Thành ra thầy mới nói là bây giờ mình dạy tịnh độ, pháp môn tịnh độ, để mình chỉ cần giảng ra cái chiều sâu của pháp Ngài Tiên Hóa thôi là đủ rồi. Ok. Thì khi mình bắt đầu giảng cái pháp môn tịnh độ như vậy, thầy mới để ý thấy đó là cái pháp Ngài nó thiệt ra nó sâu hơn là cái pháp mà người Tàu ta ghi chép lại, hoặc là cái pháp được dịch ra những ngôn ngữ khác. Thầy mới biết rằng, mới thấy rằng, để ý rằng vì mình áp dụng cái đó trong cái trong cái thời đại mạt pháp này, ở nơi cái xứ mới này, thì cái đó thiệt sự là cái nơi bắt đầu của cái tịnh độ tông của xứ Mỹ này, chứ không phải là tịnh độ tông người Tàu. Chẳng hạn như mình có những cái mà mình cần phải áp dụng mà nó thích hợp hơn cho cái thời mạt pháp ở xứ Mỹ này hơn là bên người Tàu. Thành ra thầy mới quyết định là gọi cái chỗ đầu tiên hết á là cái chỗ Lưu Sơn Tự, tại cái chỗ đó đó là khi chúng tôi bắt đầu kết hợp lại kết đúc lại cái tịnh độ tông xứ Mỹ này, nó phải sâu hơn mà nó không thiếu tất cả những tịnh độ pháp môn tịnh độ người Tàu, mà nó phải dùng những pháp môn đó mà nó áp dụng những cái thời mạt pháp này cho cái cõi này. Thành gọi đó, mọi người mới nghĩ là nên gọi cái chỗ này là Lưu Sơn Tự, để nhắc cho đệ tử của thầy thôi đó, là cái đây là cái pháp môn mình đang tu là pháp môn tịnh độ của xứ Mỹ này.
Phật.
Lưu Sơn Tự. Ok. Phần thứ nhì là tại sao là Quy Sơn Tự?
Con được biết là Quy Sơn Tự là tên của một vị đại sư.
Đại sư tên gì?
Hình như Linh Hậu phải không ạ?
Linh Hậu. Linh Hậu Thiền Sư. Cái phần sau mình khi mà có Lưu Sơn Tự rồi, thì Lưu Sơn Tự rồi, khi mà người ta cúng cái Quy Sơn Tự rồi đó, thì thầy mới yêu cầu thầy Hiền Trì làm trụ trì cho chùa Lưu Sơn Tự. Tại sao vậy? Tại vì hy vọng thầy Hiền Trì sẽ mở cái tâm từ bi ra, giúp đỡ những người mà cần đi vãng sanh đó, tới kiếm thầy Hiền Trì, thầy giúp đỡ cho, hướng dẫn cho tu hành, hướng dẫn cho, để mà giúp đỡ con họ kiếm cách mà bắt vãng sanh kiếp này.
Con cũng xin đăng ký cho chúng sanh, là có con, cô ha, cô
vậy. Ý nghĩa Lưu Sơn Tự là vậy, mà mới yêu cầu thầy Hiền Trì ở đó trụ trì vì vậy đó. Còn Quy Sơn Tự là sử dụng Quy Sơn Tự, tại vì thì chúng tôi chủ trương là thiền với tịnh phải là song tu. Song tu là tu chứ không phải cái miệng nói cái miệng thôi. Có nghĩa là mình tu mình có phương pháp niệm Phật để mà đắc được cái niệm Phật tam muội. Thiền thì có phương pháp thiền để làm cái gì? Phương pháp thiền thì thiền để mà đắc đạo, để mà đắc giác ngộ. Thành ra thì thầy mới để ý rằng cái dòng chúng tôi đó là thầy cái máu thầy là theo cái dòng Lâm Tế với cái dòng Quy Ngưỡng. Ok. Thì đi quan sát lại thì thầy mới để ý, tại lúc đầu phải cần suy nghĩ lại, còn thời gian phải suy nghĩ lại cái pháp thiền mình là thiền gì, cái Quy Ngưỡng hay là Lâm Tế. Thầy càng ngày càng nghiên cứu, cái này là cái mà ân sư không có dạy. Mà thành ra lúc thầy đi kiếm những cái lời dạy ngài Tiến Hóa, những cái lời dạy của đệ tử ngài Tiến Hóa thì không ai biết chuyện này hết, thầy phải tự nghiên cứu, tự tìm tòi lấy sau mới hiểu rằng thế ra cái pháp thiền mà chúng tôi đã dạy 12 năm qua đó thiệt ra là pháp của quy ngưỡng chứ không phải Lâm Tế. Cái Lâm Tế nó nằm trong cái quy ngưỡng. Quy ngưỡng rất là cao, rất là cao thâm. Thì thầy mới nhớ cái ơn đó, mới té ra hiểu rằng là cái pháp này là cái pháp của ngài Quy Sơn Thiền Sư sáng lập ra, đã dạy cho ngài Ngưỡng Sơn Thiền Sư. Thành ra vì vậy thầy mới nói nếu như mình là thiền tịnh song tu đó, mình có phong môn tịnh độ xứ vị này rồi, thì mình phải chuyển áp dụng cái pháp môn thiền của quy ngưỡng vào cái quả Mỹ này luôn nữa. Thầy mới gọi là Quy Sơn để mà nói nhắc cho đệ tử thầy biết đó, là có con lại có phải tu cái pháp thiền mình nó khác cái dòng cái cách tu luyện của cái dòng quy ngưỡng chứ không phải chẳng ngoài cái pháp đó được, để gì để mà đắc đạo nhất là dạng gì.
Dạ vâng, con nghe đắc đạo là chúng con mừng lắm đó, chúng con ghi danh trước quý thầy, ghi danh cho cơ chúng sanh.
Dạ thưa thầy, vì thầy nói như vậy nên khi thầy như khi mình nói như mình nghĩ mình khoác lác nó ông này biết gì mà nói như vậy, ngờ đâu nó biết khi chúng tôi qua đại hàng nói pháp mà nghe như vậy người ta tin nghe, ta nói cái pháp nó đúng theo những cái lời những cái người những bậc tiền nhân đại sư của bên người đại hàng đã từng dạy như vậy. Trong cái truyền thống đại hàng từ chánh pháp nó qua từ bên tàu qua đã như vậy, thành họ nghe như vậy nó đúng, nó thích hợp với những cái lời tổ sư đã dạy từ lúc trước. Thành họ tin cái chuyện đó,
không
phải khoác lác.
Cảm ơn
họ mới chạy qua đây, họ mới chạy qua đây họ coi thử.
Cảm ơn con chúng con thật sự là thay mặt Phật tử chúng sanh là tri ân quý thầy cô. Vâng, đã giảng cho chúng con về đủ cả hai pháp môn và thiền và tịnh. Vâng, cho nên là chúng con tri ân quý ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc vị thân tâm thường tịnh. A Di Đà Phật.
Shalom.